Không biết cái vì sao thầy hơi no một tí. Chúng tôi mới có ăn taco cái này. Nó ngon vậy sợ. Ngon nhất là đồ ăn chay. Chưa gì kiếm chỗ nào đồ ăn ngoài tiệm mà nó ngon như vậy. Thì thường lại thầy biết cái vị sẽ ngủ giờ trước. Thường để chắc để cái vị ngủ nghỉ một tí, xong rồi giờ sau thầy thức cái vị rồi mới bắt đầu nói chuyện quan trọng. Đức Phật nói rằng á, có người chúng ta đó là điên đạo. Cái người phàm phu đó mà điên đạo đó, là tại vì có bốn cái khía cạnh mà mình có thể gọi họ là điên đạo được. Tại vì cái vị mà có một trong bốn, bất cứ trong một trong bốn cái điên đạo này, cái vị gọi là gọi là điên đạo. Cái vị nghĩ là cái thân này là nó tịnh, nó thanh tịnh, thiệt ra nó là bất tịnh. Có nghĩa là chúng ta rất là chấp trước vào cái thân này. Dạng như một đệ tử của thầy làm cái nghề là buôn bán, làm kem phấn này nọ, chỉ chứng minh cho cái vị biết thấy là vì cái điên đạo đó mà người ta có thể làm thương mại một cách thành công. Con người thì mua kem để sức cho nó có vẻ giống như được tắm nắng, hoặc là cái da nó trắng, nó đẹp, nó mịn hơn. Cái này là một cái điên đạo này nó thể hiện ra bằng cách là chúng ta rất là nuông chiều cưng cái thân của mình. Chúng ta điên đạo tại vì những cái cảm giác thoải mái, cảm giác sung sướng đó, mà chúng ta thích lắm đó, thiệt ra cái đó là khổ chứ không phải là hạnh phúc. Cái người phàm phu đó tìm những cảm giác thoải mái, cảm giác sung sướng. Dạng như ăn mà taco nó ngon quá là một cái loại khổ. Bởi chúng tôi biết như vậy, thành như tôi thỉnh thoảng mới ăn taco chứ không phải ăn mỗi tuần. Sư cô Hiền Nhẫn nói rằng có những người không có màng nếu như mà chịu cái khổ sở đó mỗi ngày. Cái đó là tìm cái khổ mỗi ngày. Ai có cái ý kiến thắc mắc gì khác không? Cô bác sĩ có nói là chúng ta ăn nhiều hơn chúng ta nên. Thực ra là cái này là tại cái xứ Mỹ nữa thôi, chứ còn thầy qua bên Âu Châu đó, người Âu Châu nó thon lắm. Thầy nói với đệ tử thầy đó. Quý vị biết không? Bên Ba Lê đó nó có mấy cái tiệm ăn mà người ta ngồi trước cái ghế trước tiệm đó. Thành họ ngồi đó thì họ lái, người ta đi lái xe ngang qua hoặc người ta đi bộ qua. Cô còn Ngân biết không, những cái người ta ngồi cái tiệm ăn, nó ngồi trước cửa tiệm ăn bên Ba Lê đó là đông dễ sợ, đi đâu cũng có hết đó. Thường có nhiều người đó, ok, giờ nào cũng có người ngồi trước đó hết. Thầy tò mò, thầy quay thử hỏi thử họ làm gì đó, ai cũng nhắm mắt hết. Cái mà thầy khám phá đó, họ bên kia đó, họ ngồi họ uống chứ họ không có ăn. Bên này mình ăn, bên kia họ ngồi họ uống, hoặc họ uống bia, uống nước lạnh chứ không có ăn như mình đâu. Thành cái bàn ăn đó, nó trống chỉ có thấy cái chai nước hoặc cái ly rượu thôi. Bên này mình ăn nhiều lắm, tại sao như vậy? Cái nghĩ nhiều quá. Tại sao mình ăn nhiều như vậy? Càng ngày ăn nó càng nhiều. Quý vị mà trong cái nghề y khoa mà không biết chuyện này, quý vị cũng giúp được cái bệnh nhân quý vị đâu. Có phải tại khi nào mình cũng đói không? Sự thật mình no mình vẫn ăn như thế. Bữa nay mình ăn bao nhiêu cái taco? Ai ăn 4 cái? Mình ăn để mình tìm cái vui. Bên Âu Châu họ không làm việc nhiều như mình. Xứ Mỹ nó ai cũng làm việc quá sức. Bên Âu Châu họ không làm việc nhiều như mình. Bên này mình làm 40 tiếng một tuần. Bên Tây là 35. Ở cái xứ này thường thường ai cũng làm việc á, người ta nói 40 tiếng thiệt ra là làm nhiều hơn nhiều. Sự thật bây giờ xứ Mỹ này quý vị làm việc á, là 50 tiếng
một tuần,
chứ không phải là 40 tiếng đâu. Sự thật bên này quý vị muốn có một cái nghề nó đàng ngon lành phải làm việc ít nhất 50 tiếng. Trừ ra cô Kim Điền cô làm cho chính phủ. Bữa nay chúng ta làm việc nhiều quá thành bị tăng căng thẳng tinh thần. Thì cái căng thẳng tinh thần đó thành ra mình phải cần ăn để mình bớt, nó giải cái căng thẳng tinh thần. Rồi mình ăn ở đây nhiều quá. Thứ nhì là đồ ăn này nó rẻ. Nhất là mấy cái đồ ăn mình mua trong trong cái tiệm ra nó rẻ hơn bên Âu Châu nhiều. Ăn á, mua mấy cái đồ ăn, thức ăn ở trong siêu thị nó rẻ, đây nó quá rẻ. Thứ nhất là ở đây cái tiền, cái đồ ăn nó rẻ tiền, mình mua được, ok. Chứ thật á, ở đây á, mình ăn nhiều đường quá. Ăn đầy đường, ăn nhiều quá. Cái đường là cái mà nó nghiền dễ sợ. Thành xứ Mỹ nó khác, bên châu, Âu Châu nó khác. Sự thật cái xứ này đó, mình ăn nhiều tại vì mình căng thẳng tinh thần quá đi, mình cần ăn, mình mới chịu đựng nổi. Đây nó khổ như vậy đó, mình căng thẳng quá này. Cái tương lai con cháu mình nó như vậy đó. Thành cái quan trọng, cái này nhắc là quý vị biết á, mình cái bản tính mình ai cũng cầu cái thoải mái. Ở bên Mỹ này dạy thiền cái việc mà biểu xếp bằng nó khó chứ sợ. Quý vị biết bởi vậy cái chùa mình này chùa nhiếp còn lại mình thầy biết á, là mình nhấn mạnh là cái kiết già. Tại không ai thích ngồi kiết già hết. Là ra cái sư Mỹ này nó chấp trước như vậy đó. Quý vị càng có tiền bạc nhiều hơn, càng thoải mái về tiền tài nhiều hơn, thì cái bị càng sợ cái khó chịu, sợ cái đau hơn. Ai thắc mắc cái chuyện này không? Khi phải nhìn như vậy, khi phải nhớ như vậy đó, cái những cái chấp trước ấm thầm kín chúng ta mà muốn cái thoải mái, muốn cái sung sướng đó, thì ra là một cái loại mê muội. À, không muốn nói gì không? À, cái nói là cái tâm mình nó nghĩ nó là thường trực. Cái tâm mà thường trực nghĩa là sao? Cái tâm nó thường trực nghĩa là sao thưa quý vị? Hả? Cái tâm thường trực là tâm gì? Nghĩa cái tâm nó thường trực nghĩa là sao? Tâm không đứng một chỗ. Tâm không đứng chỗ nghĩa là sao? Lúc nào cũng suy nghĩ đâu. Cái việc cái nó quanh nó co hoài. Cái việc nó quanh nó co nói là văn chương hoa hòe hoài. Thầy muốn có một cái danh từ gì mình nói chuyện với nhau mà con nít nó hiểu được. Tâm thường trực nghĩa là sao? Tâm suy nghĩ là sao? Nó ngừng không được nghĩa là sao? Mình nghe cái kinh, nghe giảng kinh thì hiểu là nó áp dụng cái cuộc đời mình nó ở chỗ nào. Mỗi cái lời giảng kinh như vậy đó, những cái chữ danh từ Phật học đó, nó có cái ý nghĩa của họ, như thiệt ra nó có một cái áp dụng trong cuộc đời chúng ta. Tâm khi nào nó cũng thay đổi, nghĩa là sao? Nghĩa là trong tâm có gì có thường trực hết. Cái ông này, tâm này là tâm không thường trực. Nghĩa là sao? Nói cái tâm người này là tâm không thường trực nghĩa là cái gì? Cái người nào rõ ràng là chán đời rồi. Khi mà nói là tôi mà chết cái tâm tôi sẽ bỏ tôi nó đi chỗ khác. Cái tại sao quý vị nghe giảng kinh mà người ta nói Đức Phật nhìn ông thầy nói là cái tâm là nó không thường trực thì phải hỏi ngay lập tức chứ. Vậy có nghĩa là cái tâm của chồng con nó không thường trực nghĩa là sao? Tâm của vợ con không thường trực nghĩa là sao? Tâm của bồ con không thường trực nghĩa là sao? Chật lắc. Nói là những cái chữ này nó có cái ý nghĩa, nó có tác dụng trong cuộc đời chúng ta, chứ không phải nói để mà nghe. Cái âm mình nó đổi hoài à. Nghe vì thế không? Là cái tâm mình nó luôn luôn nó thay đổi. Thế vì biết cái chữ nó không thường trực nghĩa là sao? mà không thể nào lường nó được. Nó thay đổi mà lường nó không được. Cái tâm mình nó luôn luôn nó thay đổi. Cái tâm mình nó đổi hoài mà. Nó không cần lý do, nó đổi thôi. Cái tâm mình nó như vậy, thưa quý vị. Vô không thường trực nghĩa là như vậy đó. Ngày nay nó thương mình, ngày hôm sau nó thù mình, nó ghét mình. Ngày nào nó là tôi tin thầy dễ sợ, ngày hôm sau nó là thầy là thầy sư hổ mang. Cái tâm chúng ta như vậy đó, nghe mà bỏ đi ngay lập tức. Mà mình thấy mình nghĩ là người ta thay đổi, cái tâm người ta thay đổi hoài à. Cái tâm mà người xuất gia nó còn không thường trực hơn là người tại gia nữa. Sự thật là như vậy đó. Tại sao người xuất gia nó còn không thường trực hơn người tại gia? Thấy cái người xuất gia nó phản thầy. Bản tính nó như vậy. Cái người ta khi mà tới cái bị áp bức rồi là bỏ cuộc, là đổi ngay lập tức. Đổi mặt ngay lập tức. Rất ít người mà tới gặp cái lúc mà khó khăn mà không thay đổi, cái lòng sắt đá là rất là hiếm. Mấy cái người đó rất là hiếm có, rất là khó mà kiếm. Cái tâm chúng ta như vậy đó. Tại sao mình nói là cái tâm mình nó bất thường, nó vô thường và nó cứ đổi hoài? Một cái lý do mà tại vì cái thầy nói người xuất gia mà cái tâm nó còn bất thường hơn người tại gia nữa. Tại vì khi cái lý do chính mình chúng ta thay đổi, cái tâm thay đổi tại sao? Một khi mà cái bản ngã quý vị đó, mà nó cảm thấy nó bị đe dọa một cái là cái gì lật mặt ngay lập tức. Một khi mà bản ngã cái gì mà nó cảm thấy nó bị đe dọa một cái là quý vị cái gì cũng sẵn sàng làm ấy, còn chị cũng sẵn nói láo, muốn giết người hay là bỏ chạy hay là mà thả bom nguyên tử. Cái bản ngã cái gì nó dễ sợ như vậy đó. Tới lúc đó là sẵn sàng gì nó cũng bỏ hết. Lúc đó là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gì hết. Cái bản ngã mình nó như vậy đó. Những cái người mà bản ngã lớn đó, nó có đổi mặt hoài, cái bị để ý cho qua. Cái bị để ý là cho quan sát những cái người mà bản ngã nó lớn đó, là nó chuyên muốn nó đổi mặt hoài. Chịu thôi. Cái thiền nó giúp cái vị bớt cái tự ti mặc cảm. Cái vị khi mà thiền đó là cái vị có sức hơn, thành nó ít bị cảm thấy bị đe dọa. Cái vị không trách người ta được. Tất cả những cái bản ngã đều như vậy hết. Cái bản ngã mình nó hay chỗ đó đó. Thằng quý vị hiểu cái chuyện này, quý vị mới giết thằng bản ngã được. Đừng nghe thầy nói mà tôi là người rất là trung thành, tôi sẵn sàng bỏ sinh mạng tôi cho ông. Không có đâu. Cái bản ngã thường thường khi mà tới, khi mà nó bị đe dọa, nó sẵn sàng nó làm bất cứ cái gì để mà nó sinh tồn. Thằng bể bên chiến sĩ Nhật đó, người ta kiếm sĩ Nhật người ta không sợ chết, người ta tập như vậy, tập cái bản ngã tới cái độ nó sẵn sàng nó chết. Mà quý vị không thấy được cái này, quý vị diệt bản ngã không được đâu. Nói sao thầy nói con, thầy nhìn mặt con nói những câu thế mà con nghẹn ngào, con thấy buồn dễ sợ lắm. Con theo thầy đã 9 năm trời rồi, tại thầy chưa, con chưa cảm thấy chưa đe dọa thôi. Khi mà con thấy đe dọa một cái là con bỏ nó chạy ngay. Bản ngã mình nó như vậy. Bởi vì cái có cái đức, phải cần cái đức. Là muốn diệt cái bản ngã phải có cái đạo đức mới diệt nó rồi. Làm sao mà diệt cái bản ngã mình? Có Phật giáo mà mới diệt được bản ngã thôi. Không ai biết cái cách đó. Bên Phật giáo mình có cái phương pháp để mình diệt. Bên nguyên thủy đó. Bên hàng như bên ông thầy Thái Lan tới, ông sư Thái Lan tới để chia sẻ cùng chúng ta đó, nói là tôi vào cái hầm tôi ở 7 năm trời. Thành ra cái ông sư Thái Lan được ông sư phụ ông dẫn vào cái hầm ở 7 năm trời, ông hướng dẫn làm sao mà mà kìm cái bản ngã mình. Rồi sau đó thêm 3 năm nữa mới dẹp nó mới được. Thằng có nghĩa là cái họ cái phương pháp họ là 7 năm đầu là họ đem bản ngã tới một cái trình độ họ có thể bỏ thêm 3 năm này để họ chặt cái bản ngã nó được, giết bản ngã, bóp mũi nó chết. Sự thật nói ra là mỗi người đó mỗi khác. Không phải ai cũng giống nhau hết. Mỗi những cái chữa bệnh như vậy, mỗi người phải chữa cách khác nhau. Thành không thể nào có một cái phương pháp mà nó áp dụng cho tất cả mọi người. Tại mỗi cái bản ngã cái vị nó có cái nhược điểm của nó. Chẳng có người thích mặc áo đỏ, người thích mặc áo vàng. Mình phải nhìn cái nhược điểm của cái bản ngã để mà bóp mũi nó được. Phương pháp là như vậy đó, là mình phải nhìn cái nhược điểm của từng mỗi cái bản ngã khác nhau để mình bóp mũi nó. Cái tâm phân biệt, cái tâm phân biệt là một cái biểu hiện của cái bản ngã của quý vị. Một cái ngược lại, nếu quý vị nhìn bên họ mà dùng 10 năm họ mới bắt chẹt được cái bản ngã để mình diệt bản ngã thì nó quá chậm đấy. Có chậm như vậy tại vì họ chỉ biết cái liều thuốc mà không hiểu là cái bình nó ra sao. Thành quý vị nó khác biệt giữa nguyên thủy với đại thừa mình chỗ đó đó. Nguyên thủy là họ biết được cái liều thuốc thôi, mà họ không biết cái bình là sao, nó diễn biến ra sao. Đó. Đại thừa mình thấy được cái đó, đại thừa mình hiểu được cái bình, tại sao nó bình. Bên kia chỉ là... Thành bên nguyên thủy họ diệt bản ngã mà hai cái giai đoạn thứ nhất, sau giai đoạn thứ nhì, họ bắt chẹt nó được, họ biết được như vậy. Bên nguyên thủy họ thiếu cái sự chính xác. Ngược lại bên đại thừa chúng ta muốn diệt cái bản ngã đó thì mình hiểu được, thành ra mình đi rất là lẹ. Thì tương tự giống như bên nguyên thủy họ có một cái đường đi là đường mòn, giống cái đường làng, ngược giống như còn đại thừa mà giống như đường xa lộ, một trăm cái đường khác nhau. Bên đại thừa chúng ta là nhìn mặt mỗi người mà chặt, nhỏ là chặt khác này, nhỏ kia chặt khác này, nhỏ này chặt khác này, này chặt khác này. Thích ngủ thì phải chặt cái chỗ khác. Người thích ăn, người thích ngủ, người thích mặc, người thích tô phấn, tô son, người thích buôn bán, thành cái bản ngã nó hiện ra khác nhau, thành mỗi người phải uyển chuyển, bóp chẹt đó. Cái này một cái công trình là đi hủy diệt nó. Cái khác biệt giữa là bên đại thừa chúng ta là thấy được cái nhược điểm của thằng bản ngã, nguyên thủy nó không thấy được. Thành ra mình thấy bản, thấy cái nguyên thủy nó, mình thấy cái chỗ nhược của nó, mình đánh, mình giết nó dễ hơn. Cái bên nguyên thủy cũng có cái pháp thiền tri thức, nhưng là cái khổ là cái thiền tri thức bên nguyên thủy họ không thấy được cái nhược điểm của bản ngã, họ không thấy được. Thành ra cái người như phàm phu chúng ta cứ nghĩ là người ta không thay đổi. Đức Phật nói là Đức Phật ngược lại, Đức Phật nói quý vị đừng có điên đảo như vậy. Ai cũng thay đổi như là nhà thay áo vậy. Chứ con người nó như vậy. Thầy nào nói chi tiết ông này khôn, ông hỏi vậy chứ có sách nào nói rõ ràng, không có. Sách chỉ nói là cái đài lý thuyết là cái ngũ uẩn. Muốn diệt cái bản ngã phải diệt cái ngũ uẩn, phá cái ngũ uẩn mới diệt bản ngã được. Cái bên nguyên thì họ chậm hơn, tại họ không thấy được cái ngũ uẩn, không hiểu cách dùng của cái ngũ uẩn. Ai thắc mắc gì khác không? Bởi vậy không có một cái liều thuốc nào mà nói là quý vị phải dùng cái này là xong hết. Thì một khi quý vị thấy được cái lý rồi, quý vị mới dùng áp dụng cái sự cho mỗi người nó khác nhau. Hiểu được cái lý rồi mới áp dụng sự là mỗi người đó. Thành cái sự mà sai lầm của người chúng ta đó, người phàm phu là nghĩ rằng cái người ta không thay đổi. Con người ta thay đổi liên tục. Mình phải hiểu là người ta sẽ thay đổi. Nhiều khi thay đổi tốt, nhiều khi thay đổi xấu. Người ta nói là cái pháp nó vô ngã. Pháp vô ngã nghĩa là sao? Có nghĩa là bất cứ cái gì đó đang thay đổi, nó liên tục. Không phải cái tâm không, mà tất cả những cái gì trong thế gian này quý vị thấy nó đang thay đổi. Một cái vị yêu một cái hình bóng của quá khứ người ta, chứ không phải yêu cái thực hiện tại của người ta. Là quý vị thương cái bóng, cái hình của trong ấn tượng của mình, phải hiện, phải thương người thật sự của mình. Nghe nói chuyện chán lắm. Khi mà thấy được rồi, quý vị ai cũng muốn xuất gia hết. Và quý vị cũng thấy được cái này, thành quý vị mới nhất định ở lại trong cái thế gian này để mà sung sướng. Thầy nói cái danh từ mà Đức Phật dùng cái như thế. Đức Phật dùng cái chữ rất rất là hơi sốc tai, là điên đảo. Quý vị khùng mà cứ nghĩ là mình thông minh. Bên người nguyên thủy, cái nhóm nguyên thủy đó nữa, những cái người thanh văn đó, người ta có cái sự điên đảo của họ. Phần mình mới nói hồi nãy là cái sự điên đảo của người phàm phu. Giờ Đức Phật bàn tới cái điên đảo của cái người mà A-la-hán. Họ rất sợ cái bất tịnh. Họ không thấy được cái tình, cái tình của cái pháp thân. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Thầy hỏi thì quý vị có trả lời được không? Ai trả lời thì thầy cho một hộp kẹo. Nghĩa là sao? Nó nói là cái quan trọng giữa cái tình và bất tình. Thầy hỏi thử là quý vị hỏi này là chừng nào quý vị thầy chắc thử là người nào A-la-hán thầy nói mới nói được cái này. Cái này cái A-la-hán mà trình độ cao mới thấy được cái này. Cái người thánh nhân đó họ thấy là quý vị nó bầy nhầy quá đây. Thấy quý vị thấy trời sao mà gớm quá. Gớm. Ông nhìn mình á, ông A-la-hán nhìn mình nó sao mày gớm quá. Ông nhìn mình ông nói trời có gì mà hay ho đâu. Vì như vậy họ ông xa lánh mình. Đừng có tới gần tôi. Đừng có tới gần tôi. Đừng có tới gần quá. Thấy cái lỗ chân lông quý vị nó to quá. Thành cái người A-la-hán ta thấy mình á bầy nhầy quá đi. Ta họ tởm, họ xa lánh mình. Vì vậy họ không thấy được cái Phật tánh của họ. Tại vì cái Phật tánh quý vị nó có cái bẩn thỉu ở trong. Đó là cách rất giản dị để thầy giảng cho quý vị biết là thấy được tại sao họ A-la-hán bị kẹt rồi. Ông thấy mình bầy nhầy quá, ông nói ôi cái mày bầy nhầy quá, thôi gớm quá, không chơi. Mà cái Phật tánh mình nó có cái gớm ở trong, dễ sợ không? Cái Phật tánh mình nó có thanh tịnh, nó có cái bầy nhầy ở trong á. Nó cùng một lúc luôn. Dễ sợ không? Nếu quý vị nhiều bên thôi á, là quý vị mất cái bên kia. Thì mình sống, mình quý vị không có trí huệ được. Cái khổ của người A-la-hán bên nguyên thủy đó, họ có cái trí huệ, họ thấy được là cái bầy nhầy của mình. Cái đó là cái sự thật của mình. Nhưng đều họ chưa thấy cái bên kia là cái đẹp của mình. Cái thanh tịnh của mình. Mình vẫn thương nó được như thường. Mặc dù nó bầy nhầy bên này, bên kia nó vẫn đẹp như thường. Ngày giảng cho ông cái giảng ví dụ cái nó rất là giảng gì cho quý vị thấy. Có nghĩa là họ thấy là cuộc đời nó khổ quá. Nếu họ thấy cuộc đời nó khổ quá thì sống làm cái gì? Làm cái gì nó cũng khổ hết. Bất cứ mà làm cái gì cũng là khổ hết. Nó nói thôi tôi ngồi tôi thiền thôi, cái đó mình là thật. Còn bất cứ tôi làm cái gì đó, nó chỉ là khổ cho tôi thôi. Chỉ là khổ cho người ta. Sự thật là như vậy. Cô Quảng Ngân không đồng ý. Nhập Niết Bàn đó. Là không có về đâu hết. Tự do nghĩa là sao? Trên lý thuyết á, khi mình nhập Niết Bàn là kẹt cứng. Bởi vậy Phật giáo chúng ta, thầy tin rằng không cho nhập Niết Bàn. Họ nghĩ là họ nhập như thế, họ không nhập được. Chặn lại không cho nó vào. Sức mấy mà cho nó vào được. Như con nít đó, nó đòi ăn kẹo. Mình cho nó ăn kẹo làm gì bây giờ? Nó cũng chịu thôi. Tại nó không dễ như vậy đâu. Họ không dễ như họ tưởng đâu. Đó thầy nói thôi nha. Thì còn đó ý kiến của thầy thôi. Thầy không có sách nào nói như vậy hết. Không cho phép nó tự hại nó được. Con nít đó, nó con cái mình phải lo cho nó chứ. Đâu để thả lỏng nó được. Thành ra làm gì chuyện xảy ra là họ tiếp tục luân hồi tiếp. Bà này sát sanh. Cái đó phải cần có cái sự cam quyết mới giết nó được. Cam quyết chỗ nào? Ai biết? Cam quyết chỗ nào? Không cần phải trở thành Phật mới là giết bản ngã được. Tin tiện tri thức. Quý vị nghe quen thuộc không? Con tin tưởng thiện tri thức dễ sợ lắm. Con tin thầy dễ sợ lắm. Con tin tưởng thầy dễ sợ. Nói chưa xong nó đổi mặt rồi. Đồ gớm. Bởi vậy sẽ yêu. Ai nói gớm quá. Đi con. Muốn diệt bản ngã phải sẵn sàng chết. Sẵn sàng chết. Sẵn sàng chết. Nếu không sẵn sàng chết thì bỏ bản ngã không được. Thế người đang nói láo nữa. Cái vị nghe rõ ràng không? Cái bản ngã nó sẵn sàng khi mà nó thấy cảm thấy nó bị đe dọa, nó đổi mặt ngay lập tức. Thành muốn nó không đổi mặt được nó phải giết nó thôi. Cái cô bỏ cuộc rồi. Cái cô ngồi trước. Thế A-la-hán như cục đất vậy. Nó đần quá mà nói nó không hiểu. Nó dốc đặc mà nó nghĩ nó hiểu. Nó là ông nghĩ là ông biết thấy cái bất tịnh, ông thấy được bất thường, ông thấy cái khổ. Chưa hiểu cái khổ là cái gì hết. Nó dốc đặc tại sao? Dấu đặt ở chỗ nào? Cái vì dấu đặt là vì nghĩ là mình biết mà không chịu nghe lời nữa. Đó cái tụi dấu đặt như vậy đó. Những cái đứa dạy không được. Trong cái đạo Phật mình đó, cái ngu si là cái khó nhất. Dạy nó nghe được. Bởi vậy bên lâm thế phải đánh nó, phải tát nó, phải đánh nó, phải giết nó, phải đá nó, tại nói nó không nghe phải đánh nó. Thành bên lâm thế họ có cái trí hệ nó hay lắm, họ phải hành hạ, phải đánh đập nó, phải mắng chửi nó, tại nó không chịu nghe. Ai thắc mắc gì khác? Họ là họ Người nói, bác này bác hỏi là cái người A-la-hán, ông đọc sách nhiều, ông biết những cái chuyện này. Khi mà họ đắc A-la-hán quả rồi đấy, thì họ nhập được Niết Bàn để hưởng được cái Niết Bàn lạc. Nó sướng dễ sợ. Cái Niết Bàn lạc nó tuyệt vời hơn bất cứ cái gì quý vị hưởng được bây giờ. Nó còn ngon, nó còn sướng hơn là taco nữa. Còn sướng hơn là tình yêu của vợ quý vị nữa. Ông này ông nói thầy nói sao sốc tôi tai đủ quá. Vợ thì được chứ còn cái taco là không được đó nha. Thì thật bây giờ nó hơi chọn tai hết đó. Cái Niết Bàn lạc nó không thể tưởng tượng được thưa quý vị. Quý vị mà tới sau khi mà quý vị sẵn sàng hy sinh cái bản ngã mình sẵn sàng chết á, thì thấy được cái Niết Bàn lạc á, thì mới thấy chết là đúng. Mà đáng tiếc. Quý vị biết không? Đừng nghĩ là mấy ông đó là khờ. Ông sẵn sàng chết là tại vì ông biết chết như vậy nó có cái lợi lớn hơn là sống. Thì câu hỏi của bác thì bác hỏi rằng là nếu như họ thấy được cái Niết Bàn lạc rồi thì họ nếu họ được dạy rằng nếu nên tiếp tục tu thì họ có tu được hay là không? Được. Tại sao như vậy? Tại sao? Không. Không phải. Quý vị phải hiểu như vậy, cái khó khăn như vậy. Khi mà Ngài nhập Niết, thấy cái Niết Bàn rồi họ sướng quá, Ngài nói sướng quá. Mà bây giờ mình nói tiếp tục á, thì thấy cái khổ. Thì tại sao mình chọn lấy cái sướng mà bỏ cái sướng mà lấy cái khổ làm cái gì? Rước cái khổ vào thân làm cái gì? Tại sao làm vậy? Tại vì tin ở lời Phật dạy. Tại Đức Phật nói trước rồi, các con mà theo lời Như Lai dạy làm sẽ hết khổ. Thấy rõ ràng đó là sự thật. Thành Đức Phật lúc đó khi nếu Đức Phật hiện ra mà nói là bây giờ con phải tiếp tục, đừng có ngừng lại đó, thì họ sẽ tin. Tại họ nói là Như Lai nói là lời đúng, lời chân thật, mình có thể tin được. Thì lý do chừng đó thôi, nó rất giản dị như vậy đó. Vì tin vào cái ông thầy của mình. Người mà tin nhất, mình có thể tin tưởng nhất là Đức Phật đương nhiên rồi. Ai thắc mắc gì không? Phật Thích Ca Niết Bàn Thế Tha nó khác Niết Bàn của A-la-hán. Cái Niết Bàn của Đức Phật thầy không biết được, thầy không nói được. Cái đó quý vị phải thành Phật mới biết được nó là cái gì. Quý vị rõ ràng thầy không phải là Phật, tại vì thầy vẫn còn ham ăn taco như thường. Câu hỏi là một khi mà con giết bản ngã nó rồi, nó có thể phục sinh lại giống như Chúa Giê-xu là không? Thầy không biết. Cái khác biệt giữa A-la-hán và Bích Chi Phật là sao? Bích Chi Phật á, thì chỉ thể cao hơn A-la-hán một tí, nhưng đều vẫn còn rất là thuộc loại củ khoai. A-la-hán, cái củ khoai nó to hơn một tí thôi. Ok, cô Quảng Ngân. Tại vì A-la-hán mà đừng có ngừng lại thì sẽ tu Bồ-Tát Đạo mới thành Bồ-Tát được. Nó mới giác ngộ được. Người A-la-hán là cái quả vị nó nhỏ thôi. Quý vị phải tới cái A-la-hán rồi mới được dạy cái Bồ-Tát Đạo. Bây giờ mà dạy cái Bồ-Tát Đạo bây giờ quý vị không hiểu được, làm không được. Lúc đó A-la-hán mới làm được, mới có sức làm. Tại lúc đó là quý vị, ổng không còn sợ chết nữa. Quý vị sợ chết thì dạy quý vị không được. Cái vì mà còn sợ chết á, cái vì mà chưa tới trình độ A-la-hán á, còn bản ngã đó, dài không được, dài vô ích. Nó có từng cái giai đoạn. Giống như cái vì học phải học tới cử nhân cái đã, mới có thể học được thạc sĩ, xong mới học được tiến sĩ được. Nó tương tự như vậy đó, phải đủ sức mới học được. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Thế cô nói là cái Đức Phật mà nhập Niết Bàn giống như cái đèn nó bị tắt, Thầy nói nó không đúng. Nói cho quý vị nghe, Đức Phật mà nhập Niết Bàn là giống như, như Ngài Thiên Hóa mà nhập Niết Bàn giống như cái lửa nó tắt trong cái óc của cô Quảng Ngân thôi. Hiểu ngay lập tức. Nói là hiểu ngay lập tức. Tại vì cô Quảng Ngân cô thấy không được nữa. Thì cô nghĩ là Phật nhập Niết Bàn. Đối với Bồ Tát, Phật vẫn còn ở đó. Anh vẫn dạng như đệ tử Ngài Thiên Hóa nghĩ là Ngài đã nhập Niết Bàn, thì ra Ngài vẫn còn trơ trơ ở đó, vẫn ngồi ngồi một cục, một đống ở đằng Vạn Vật Thành. Nó nói là ông Ngài Thiên Hóa Ngài nhập Niết Bàn thì tôi phải mở tháp cho ổng, rồi tôi phải đúc tượng cho ổng, mà ổng ngồi trơ trơ Vạn Vật Thành mà nó không thấy rồi. Những cái người mà thiếu trí huệ, những cái người thiếu phước đó, sẽ nghĩ là Phật đã chết rồi. Những người có phước không nghĩ là Phật chết. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cái phần thứ cái điên đạo của người A-la-hán. Người A-la-hán á, khi thấy được cái vô ngã rồi, vô ngã rồi thì họ không thấy được cái tự tại, cái tự chủ. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Cái vô ngã nghĩa là sao? Mà tự tại nghĩa là sao? Cái vô ngã với tự tại nó khác nhau chỗ nào? Nghĩa là sao? Gần đúng. Nghĩa là sao? Cái người A-la-hán không có vô ngã. Nghĩa là sao? Hàng khi ngồi đó mà cho hàng chân nó đau. Người A-la-hán á, ngồi chân nó đau vậy? Người A-la-hán nói, ủa? Đâu có ai đau đâu. Đâu có ngã đâu mà đau. Là cái đau nó biến mất rồi. Có ai làm thử chưa? Mỗi lần làm y chóc như vậy. Thì hy vọng quý vị rất rộng rường, cúng dường rộng rãi hơn một tí sau khi nghe những cái bài bí mật này. Đây là một cái phương pháp để quý vị trì cái đau của mình. Bà nói thiệt hả? Thầy kể cái thiệt hả? Người A-la-hán hỏi tại sao người là người cái trình độ nó khác nhau. Có người cho hàng như trình độ nó cao thì nó thấy nhiều hơn, trình độ thấp thì nó giống như những bần của nông vậy. Cái tứ của A-la-hán nó có một cái trình độ khác nhau nhiều lắm. Thế giống người Mỹ, công dân Mỹ đó, có tổng thống. Nó có trình độ nó khác nhau. Trình độ nó khác nhau nhiều lắm. Giống như tương tự như vậy đó. Tôi nói tứ quả là thì nó có nhiều cái trình độ khác nhau đó. Ai thắc mắc gì khác không? Không, cái cảnh giới chứ không phải danh từ đó, cái cảnh giới thiệt á. Niết bàn là cái cảnh giới của người A-la-hán. Chừng nào tới đó rồi biết, đừng nói tầm bậy. Tới đó rồi biết, đừng nói tầm bậy vui. Thầy nói cái vị cho vui rồi thôi, để mà nổi cái lòng tham là muốn tới đó. Tại tới nó tuyệt vời. Tại tới đó nó không phải là dễ, nhưng tới đó rồi thấy rõ ràng nó xứng đáng vậy. Nhưng đều thành có nhiều cái mà quý vị phải quý vị không biết rồi. Giống như ăn vậy, phải ăn mới biết là nó ngon chừng nào, không ăn thầy nào diễn tả được. Không cách nào được thế đó. Có thắc mắc gì khác không? Thế người A-la-hán á, nó không có bản ngã. Thành ra cái ý nghĩa của là mình chấp trước về bản ngã nghĩa là sao? Vô ngã nghĩa là sao? Không có cái gì có ngã trong hết đó. tất cả nó đều là không hết. Họ thấy được cái đó, ngài A La Hán thấy được cái vô ngã, thấy cái không, không chấp cái gì hết đó. Cảnh giới rất là đặc biệt thưa quý vị. Cái mà ông kẹt á, ông không biết được á, là ông kẹt vào cái biết đó. Ông nói là chấp vào cái đó. Ông nói, cô là không, ông này là không, cái này là không, chùa là không, tiền là không. Quý vị thấy không? Thì người ta không chấp. Họ không chấp cái gì hết á. Thì tại sao nó không thiếu cái tự tại?
Cái này cái vị không thể hiểu được, thầy mới nói cái này giảng cái vị nghe, để nhiều khi ngày nào đó mấy ông ai láng với chư Phật nghe mà nó cười ngất rồi xong rồi nó nhiều khi nó có lý đâu nha.
Cái ông A Lan nó phiền dễ sợ lắm. Ông nhất quyết là cái gì nó cũng không hết rồi, tất cả nó đều không hết á. Nghĩa là sao? Nghĩa là ông không thể nào chấp nhận được cái không có không được. Họ không chấp nhận được rằng đó, cái người mình thấy không được nhưng đều vợ mình không thấy không sao bây giờ? Quý vị thấy không? Mình thấy nó không thì con mình cũng thấy nó không, mình bỏ ngơ được hết. Cái gì mình không, cái gì cái này mà không chấp nhận được là người ta là không thấy được cái không như mình thì mới thiếu tự tại, chịu không nổi. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con hết, thiếu cái tự tại. Nó không thể nào chấp nhận được á, là vợ mình nó hiểu không được, con mình nó vẫn kẹt như thường.
Như cái vị thầy giảng cái này, biết cái vị hiểu được không?
Ông có trí huệ thì ông thấy cái tất cả đều không hết rồi. Mà vợ mình á, nó đòi chiếc xe Hoa Kỳ, mà ông khó chịu quá, nó thôi. Vì thế người ta khác mình, người ta không có hiểu được như mình, ổng khó chịu, mới gọi là thiếu tự tại. Thấy không? Không chấp nhận được người ta thua, người ta không hiểu được như mình,
ổng chấp nhận cái đó không được.
Cái đó là cái loại chấp trước nó rất rất là vi tế. Cái này là ta nói về cái chấp trước nó rất là vi tế. Cái chấp trước của mình đó, nó thô hơn nhiều. Mình tham ăn này, tham ở ăn taco, mình muốn ngủ này, mình tham tiền, mình muốn tình thương, cái đó là những cái là chấp trước nó thô. Còn người A La Hán á, cái chấp trước họ là nói tại sao quý vị bày nhầy như vậy, mà rất cái vi tế, họ nói là quý vị bày nhầy quá, ở gần quý vị nó khó, nó vô ý nghĩa. Quý vị thấy cái sự vi tế người ta không? Người ta thấy mình, người ta có trí huệ, người ta thấy mình sao mình đần quá, nói mình hiểu nữa. Thành mình nói chuyện, họ tiếp tục nói chuyện mình, họ phí thời giờ của họ. Cái chấp trước là nó vi tế quá, thành ổng không thấy được, nó vô lý đối với họ, họ không muốn làm những cái chuyện như vậy.
Như vợ mình đòi chiếc xe mới, nó ông A La Hán nói cũng được. Vợ đòi thêm, ông cứ buông thả hết tất cả, tại vì ông khó chịu, ông không muốn đụng chạm với mình, nó rất rất là vi tế. Ông nói là tất cả nó đang đổi, tất cả nó đang thay đổi, không có gì mà nó thật sự hết đó. Bởi vì vậy ông chấp vào cái sự thật là mỗi sự nó đổi, ai cũng đang thay đổi, tất cả mọi sự nó đang thay đổi. Từng ngày mình da nó cần nhăn lên, tóc nó rụng, da nó nhăn, tất cả mọi sự đều là bất thường hết, vô thường hết. Ông thấy được cái đó, ông nhầm nhét vậy, tại vì ông chấp được cái thấy. Lần thứ tư ông thấy được cái sự thật của cái vạn vật nó đang thay đổi, ông thấy được cái đó, mà ông không chịu tu tiếp để thấy được cái Phật tính nó không bao giờ nó thay đổi.
Tại vì cái vô thường đó chỉ là một cái góc thôi.
Cái vô thường ông thấy chỉ trong cái phạm vi này thôi. Ông quan sát thấy như vậy thôi này. Ông thấy được như vậy thôi này. Thì thấy cái tương tự chứ. Là cái mà vô thường ông A-la-hán thấy là giống như nhìn qua cái giếng vậy. Con cóc nó nhìn đáy giếng, nó thấy được cái vòm trời chừng đó thôi. Không biết rằng cái vòm trời nó lớn hơn nhiều. Việt Nam có cái tương tự rất là hay. Con cóc ngồi đáy giếng nghĩ là mình thấy được cái vòm trời nó to chừng đó. Ông thấy được cái vô ngã chừng này thôi, bất thường vô thường chừng này thôi, ông thấy được cái vòm trời nó to rồi bao la. Thầy nói cái này giảng Phật pháp cho quý vị nghe là dùng những danh từ mà thông dụng để quý vị hiểu cái dụng của cái pháp, chứ không phải là nghe những cái danh từ để chỉ học cái danh từ thôi, chả có ý nghĩa gì hết. Thì tại sao giảng như vậy? Thầy bất trước ngài Tiến Hóa giảng cái việc cho quý vị hiểu được cái pháp, là để quý vị thấy cái pháp nó thiệt sự là nó có lợi cho mình lắm. Mình học pháp có lợi cho mình trong mỗi ngày của mình, cuộc sống mỗi ngày của mình. Quý vị thấy hiểu biết ngày hôm nay á, mặc dù nó hơi khó hiểu, nhưng đều giúp quý vị nới rộng cái tâm mình ra. Cái tâm quý vị phải nới rộng ra mới thành Phật được. Quý vị mới có thể thành Phật được, mới có thể thành A-la-hán được.
Cái câu hỏi là cái phần thứ hai đó là họ chấp vào cái khổ mà không thấy được cái tịch diệt lạc, đúng rồi. Có nghĩa là không thấy được cái sung sướng của cái niết bàn của Phật. Niết bàn Phật sướng hơn niết bàn A La Hán nhiều. Thì giống như cái tương tự như vậy là quý vị cái lạc của ngài là chừng này thôi nè, mà cái lạc của Phật nó to, cái vòm trời. Thành biết như vậy là tại sao quý vị tự hạn chế làm cái gì?